đại pháp khi mê thì ở vào bên này, khi ngộ thì ở vào bên kia. Bờ bên này là bờ mê, bờ bên kia là bờ giác. Cho nên trong kinh thường thường nó đáo bỉ ngạ hay là ba la mật đó, là đều chỉ cho cái bờ giác. Chúng ta mê cho nên gọi là bờ bên này, chúng ta ngộ thì gọi là bờ bên kia, là bỉ ngạ. Bây giờ nếu biết tâm mình nó là không á, không thấy có cái tướng mạo nó, thì như vậy tức là mình lìa được cái mê và cái ngộ. Mà đã lìa mê ngộ thì lúc đó cũng lìa luôn cả hai bên nữa, hai bờ bên này bờ bên kia luôn. Như Lai chẳng ở bờ bên này, cũng chẳng ở bờ bên kia, cũng chẳng ở ngay giữa dòng nữa. Giữa dòng đó là chỉ cho người chỉ thừa lại, bờ bên này đó là chỉ cho phàm phu, bờ bên kia ấy là chỉ cho bồ đề. Thật là không ở ba bên, thường thường bờ bên này, bờ bên này, tức là bờ bên này, bờ bên kia, rồi đây là giữa dòng. Thì bờ bên này là chỉ cho phàm phu mê, bờ bên kia là chỉ cho chỉ thừa. Ở giữa dòng chỉ cho chỉ thừa, bờ bên kia là chỉ cho bờ bồ đề. Mà biết Phật trên nhà không còn mắc kẹt ba bên nữa, mà ba bên nhà không còn mắc kẹt. Nó vì ngộ được cái tự tâm mình, nó không tất cả tướng mạo. Mà không tướng mạo làm sao có bờ bên này bờ bên kia về cảnh giữa, phải không? Nếu còn thấy có ba bên tức là còn bị kẹt về cái không gian. Mà không gian tức là nó về tướng mạo. Phật có ba thân ấy là quả thân, báo thân và pháp thân. Nếu chúng ta thường làm những cái thiện căn tức là quá thân Phật thiện, chúng ta tu trí huệ tức là báo thân Phật thiện, chúng ta giác được cái pháp vô vi tức là pháp thân thiện. Đó. Như vậy chúng ta cũng có ba thân vậy. Ba thân là khi nào chúng ta khởi lòng làm những việc lành, đó là quá thân Phật của mình thiện rồi đó. Lúc nào mình biết dùng trí tuệ quán xét thì đó là báo thân Phật thiện đó. Lúc nào mình ngộ được cái tâm vô vi bất sanh bất diệt, đó là pháp thân Phật thiện. Thì như vậy Phật có ba thân, chúng ta cũng có ba thân. Bay đi, đây là nói thân Phật. Ba đi mười phương tùy nghi mà cứu giúp chúng sanh, ấy là quá thân Phật. Đoạn hoặc tu thiện ở nơi núi tuyết và thành đạo, đó là báo thân Phật thiện, là báo thân Phật. Không nói không rằng lặng lẽ thường trụ, ấy là pháp thân Phật. Nếu luận đến chỗ chí lý, một Phật còn không thì nào được có cái ba Phật. Ba Phật là Phật ứng thân, quá thân, báo thân và pháp thân. Đây nói là ba, nói ba thân ấy chỉ trí mê người, trí có thượng, trung và hạ. Kẻ hạ trí thì do cái vọng mà dấy lên cái tạo phước lực, cho nên vọng thấy được cái quá thân Phật đó. Cái kẻ hạ trí thì vọng với cái làm thiết lực, cho nên vọng thấy được quá thân Phật. Còn người trung trí thì vọng đoạn phiền não, cho nên vọng thấy cái báo thân Phật. Còn cái bậc thượng trí thì vọng chứng bồ đề, cho nên vọng thấy pháp thân Phật. Đến cái người mà thượng trí á, thì tâm chiếu sáng tròn lặng lẽ, tâm sáng tức là Phật, chẳng đợi tâm mà được thành Phật. Ấy biết ba thân cùng với muôn pháp đều không thể chấp, không thể nói. Đây tức là giải thoát tâm thành được đại đạo. Kinh nói Phật chẳng nói khác, chẳng độ chúng sanh, chẳng chứng bồ đề. Đây tức là cái ý này đó vậy, hay là lời nói đây vậy. Thì như vậy sở dĩ chia ra ba thân Phật là căn cứ trên ba cái trình độ thai địa của chúng sanh. Chúng sanh bậc có trí, bậc hạ đó, thì giới tâm làm lành. Bởi giới tâm làm lành nó có phước lực, do có phước lực mà thấy được hóa thân của Phật, mà cái thấy đó cũng là vọng thấy thôi. Còn chúng sanh mà có trí bậc trung thì họ giới cái tâm đoạn phiền não để mà mong cầu bồ đề, thì như vậy họ cũng vọng thấy được hóa thân của Phật. Còn những cái chúng sanh mà bậc trí bậc thượng vọng chứng bồ đề rồi vọng thấy cái pháp thân của Phật, thì như vậy cũng là trong vọng thôi. Chỉ có cái hàng thượng thượng trí, cái người thượng thượng trí thì ở trong thì chiếu hoàn toàn tròn đầy mà lẳng lặng, tức là thấy cái tự tâm mình nó tròn đầy lặng lẽ sáng soi, thì tâm sáng ấy tức là Phật, không có đợi tâm mà được thành Phật. Thì như vậy đó, người đó mới thấy tất cả pháp đều là từ tâm, ngoài tâm không có pháp nào khác, cho nên không thủ, không trả, không nói, không mang gì hết. Đó là người được đại đạo. Vì vậy mới dẫn trong kinh nói Phật không nói pháp, không độ chúng sanh, không chứng bồ đề, là ý chỉ cho cái bậc người trí thượng thượng đó, đó là thấy được cái thể tròn đầy sáng suốt lặng lẽ của bản tâm, không ngôn ngữ, không danh tự, thì cái đó, đó là cái chỗ tột cùng, thì không còn mắc kẹt ở trong cái tên ba thanh nữa. Chúng sanh tạo nghiệp, rồi nghiệp tạo chúng sanh, đời nay tạo nghiệp, đời sau thọ báo, không có khi thoát khỏi, chỉ có cái bậc trí nhân ở ngay trong thân này không có tạo các nghiệp, cho nên không có thọ báo. Kinh nói các nghiệp chẳng tạo, tự nhiên được đạo. Đâu phải là cái lời nói rỗng ư? Nói là chúng sanh tạo nghiệp, rồi nghiệp tạo chúng sanh, sao kỳ vậy? Thì bây giờ như chúng ta hiện tại đây thì mình làm những điều lành điều dữ thì gọi là gì? Đó là chúng sanh tạo nghiệp. Rồi điều lành điều dữ nó lôi đầu đi tới những chỗ lành chỗ dữ mà sanh thì gọi là gì? Nghiệp tạo chúng sanh. Nhưng mà sự thật không phải nghiệp sanh cho mình, phải không? Nhưng mà do nghiệp nó lôi mình đi sanh, cho nên gọi là nghiệp tạo chúng sanh. Đó. Rồi ngay ở trong hiện tại này mình tạo nghiệp thì đời sau của mình phải thọ báo, không có lúc nào thoát khỏi hết. Nghĩa là cứ bây giờ tạo nghiệp rồi sao thọ báo, sao thọ báo rồi tạo nghiệp nữa rồi sao thọ báo, như vậy chứ liên truyền nó không có dứt. Vì vậy cho nên ở trong cái dòng luân hồi ra không khỏi, thì chúng ta thấy rõ ràng tất cả bao nhiêu người sống hiện tại đó, cứ sanh ra là do nghiệp đời trước, sanh ra rồi tạo nghiệp nữa, tạo nghiệp nữa rồi cái chết rồi sanh ra nữa rồi tạo nghiệp nữa, cứ như vậy mà kiếm kiếm đời đời. Như vậy là không đáng thương sao được, phải không? Thấy cứ sanh rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi sanh, sanh rồi tạo nghiệp, không biết ngày nào họ dừng. Nếu mà cứ trong cái đường mê đó thì không biết ngày nào mà dừng. Rồi người chứ người nào mà dừng lại thì họ phản đối, người nào mà dừng thì họ phản đối, phải không? Cho đó là cái gì kỳ quá. Ví dụ như tôi nói chuyện rất gần, cha mẹ sanh ra con rồi nuôi làm ngoại tất cho ra tiền lắp con đi đó, nuôi nó lớn lên rồi tôi nghĩ thì cái gì nữa, muốn nó có gia đình để nó sinh con nữa. Nó sinh con nó rồi nó cũng tạo ngoại tất để nuôi con đó. Rồi con nó lớn nó cũng giúp con có gia đình rồi thì rồi sinh con nữa. Cứ như vậy thì người nào cứ kiếm như vậy, đợi trước như thế, đợi sau như thế, đợi sau thế, như vậy dài họ chịu, sau đó là họ biết, phải không? Nghe là có người này sanh cho con rồi con không chịu, không chịu có gia đình để sanh nữa thì họ lại cản, họ nói cái thằng này kỳ, phải không? Thằng đó là tối đời, thì như vậy đó, cái thế gian này cứ như vậy mà chìm mãi ở trong đó, chìm hoài không thôi. Nếu mà chúng ta không có thức tỉnh thì tiến như vậy, thì đợi ngày sanh ra làm như vậy, thì đợi sau chúng ta tiến hành như vậy, làm hòa đời đời chí chí, không biết chừng nào ra khỏi. Cho nên khi chúng ta thức tỉnh rồi thì thấy đó là cái dòng nghiệp vô cùng. Bây giờ cũng ngay trong thế gian này mà chúng ta không hoàn tạo nghiệp nữa thì chúng ta không tạo nghiệp nữa thì nghiệp nó không có tá buộc được, thì tự nhiên chúng ta thành giải thoát trên cái gì hết. Cho nên cái người mà ngay trong hiện tại đây mà không tạo nghiệp nữa gọi là bậc trí nhân, trí nhân ở ngay trong thân này mà không có tạo các nghiệp, bậc đó là bậc trí nhân chứ không phải người thường nha. Mà nhiều khi nên thấy tội nghiệp, có một người con đi tu với cha mẹ giàu buồn, thiệt là giàu buồn không biết tại sao vậy. Lý đó mình chỉ có một đứa nó ra khỏi nghiệp, mình vùi đầu vùi ốc gì cũng nghĩa của mình rồi, mà lại chúng còn hướng cho nó vùi đầu vùi ốc nữa sao, thấy không? Vậy mà những có người nào mà chỉ chọn đi tu là giàu hay giàu khổ, mà không ngờ đó là cái người thoát ra khỏi nghiệp. Chính cái đó là cái thoát khỏi nghiệp đó, vì không muốn gây tạo thêm những cái dòng có được truyền nguyên, cho nên người ta mới cắt đứt cái dòng nghiệp đó, mà để thấy rõ cái nghiệp nó lôi cuốn người ta như vậy. Cho nên nói là trong kinh nó các nghiệp mà không tạo tự nhiên được đạo, người nào không tạo các nghiệp thì người đó tự nhiên được đạo, không tạo nghiệp tức là giải thoát, giải thoát là được đạo chứ gì hết. Thì như vậy nó biết mình được đạo hay không được đạo cách rõ ràng, không có xa lạ nữa. Thì lời nói đó không phải là lời nói suông. Người hay tạo nghiệp, nghiệp không hay tạo người. Người nếu tạo nghiệp, nghiệp cùng người đồng sanh. Người nếu chẳng tạo nghiệp, nghiệp cùng người đồng diệt. Thế nên biết nghiệp do người tạo, người do nghiệp sanh. Người nếu chẳng tạo nghiệp, tức nghiệp không do người mà sanh. Cũng như người hay hoằng đạo mà đạo không hay hoằng nơi người. Ngày nay kẻ phàm phu thường thường tạo nghiệp rồi giới nó là không có quả báo, đâu chẳng phải khổ sai, đâu chẳng khổ sai. Ở đây ngài nói cho thực rõ, cái người hay tạo nghiệp thì nghiệp không có hay tạo người. Như hồi nãy tôi nói, nghiệp cái lôi mình tới cái thân chứ không phải nó tạo ra mình. Người thì tạo nghiệp, mà nghiệp không phải tạo người. Người nếu mà tạo nghiệp đó, thì nghiệp cùng người đồng sanh. Mình sanh ở đâu thì có nghiệp mang theo đó, nghiệp của mình nó đồng theo nhau. Nếu người mà không tạo nghiệp đó, thì nghiệp với người cùng diệt. Nếu là ai không tạo nghiệp thì nghiệp với mình theo đó là hết. Này, theo đó mà hết tức là được giải thoát. Như vậy biết rằng nghiệp là do người tạo, mà người thì do nghiệp mà thành. Người là do nghiệp nó dẫn mình tới mà thành. Người nếu mà không tạo nghiệp thì nghiệp nó không do người mà thành. Nếu mình không tạo nghiệp thì nghiệp không do đâu mà thành được hết. Đây mới dẫn, đó là nói cái trường hợp tạo nghiệp. Bây giờ nói trường hợp hoằng đạo, cũng như người hay hoằng đạo mà đạo không hay hoằng người. Như đạo có hay hoằng người không? Thì thành ra người ta đem đạo phổ biến, chứ đạo nó không có tự nó phổ biến cho người được. Bởi vì sao? Vì đạo không phải là, đây là tôi nói đạo ở hai mặt. Một mặt là đạo bằng hình thức giáo lý của Phật. Một mặt nữa đạo là chỉ cho cái tâm thanh tịnh của mình. Tâm thanh tịnh của mình nó cũng đâu có truyền bá, phải không? Giáo lý của Phật như kinh điển nằm ở trong tủ chứ không có truyền bá gì được. Nếu kinh để trong tủ thì ngàn năm cũng như vậy thôi. Mà truyền bá được hay không là người đọc kinh vào hiểu đem ra chỉ dạy người khác, thì cái đó mới là truyền bá. Chứ nếu những kinh nằm trong tủ ngàn năm thì cũng chừng ấy được. Thì như vậy cái nghiệp cũng như cái hoằng đạo vậy, hai cái nó giống thịt nhau. Mà chỉ có cái đáng thương là phàm phu, hiện nay phàm phu thường thường tạo nghiệp mà giới nói không có quả báo, thật là khổ thai. Cái đó thật là khổ thai. Bây giờ có người trả làm bao nhiêu cái điều tội ác mà cứ nó ôm chết rồi hết không có gì, đó thật là khổ thai. Đó là những người đáng thương nhất, phải làm sao mà tỉnh giác dừng họ. Cái đó là những kẻ đáng thương. Bây giờ tạo nghiệp mà nói là chết rồi hết không có gì nữa thì làm sao, làm sao cái điều đó có thể được. Mà như vậy hiện đại thì biết bao nhiêu người có quan niệm như vậy. Cho nên những người đó là người chúng ta đáng thương. người đó chúng ta cần phải ở với họ để mà giáo hóa họ chứ, phải không? Chứ còn nếu chúng ta sợ những người đó nữa thì làm sao? Làm sao mà người đó là những người đáng thương, mà những người đáng thương mà chúng ta sợ họ thì tất nhiên là chúng ta tránh đi cái chỗ đáng thương nhất, phải không? Cũng như bây giờ nghĩa là cái chỗ đó là chỗ đáng thương nhất mà chúng ta cứ tránh nó thì như vậy đâu còn gọi là lòng từ nữa. Thì như vậy chúng ta có lòng từ thì những người họ đương lầm lẫn đó chúng ta cần phải có mặt với họ. Giả sử mình không giả hết được cả trăm cả ngàn cả muôn cái triệu người, được một người hai người cũng là quý lắm. Chứ còn nghe nói họ không có sợ nguyện, họ làm tất cả đều ác, họ cho chết là hết, cho mình nó thôi cái người là chơi không được, phải tính xa họ đi. Thì như vậy làm sao? Là như vậy tức là để họ truyền ở trong đêm tối dài sao? Cho nên chúng ta không có sợ lại đó. Thì giả sử ở với trường hợp nào khó khăn mấy chúng ta cứ gian dạ chịu, thì chính cái gian dạ đó rồi mai ra chúng ta cảm hóa được người nào cho họ thức tỉnh thì cái đó mới là cái quý. Vì cái đó là những người đáng thương, họ sẽ chìm ở trong đau khổ không có ngày ra. Nếu đang chỗ chí lý mà bàn á, thì tâm trước tạo thì tâm tạo nghiệp, thì tâm sau thọ báo. Có cái khi nào mà thoát khỏi đó, đây là ngày đó. Nếu mà bàn tới cái chỗ chí lý đó, thì cái tâm trước tạo nghiệp thì tâm sau thọ báo, không có khi nào thoát khỏi hết. Nếu tâm trước không tạo tức là tâm sau không báo, cũng đâu được vọng thấy, đâu được dấu thấy cái nghiệp báo ứng. Thì như vậy nghe, nếu tâm đây là ngài không còn nói đời này qua đời kia nữa, nói xa e mình không tin, mà ngài nói là tâm trước tạo nghiệp và tâm sau thọ báo rồi chứ không có đâu xa hết. Quý vị thấy có phải gì không? Bây giờ tôi ví dụ như hồi nãy mình bây giờ mình đương yên tịnh rồi nổi giận lên, nổi giận cho nó bậy với ai đó, thì như vậy khi nổi giận là tâm trước tạo nghiệp, phải không? Rồi cái lá có hết giận rồi cái thì có quả báo liền đó, không? Tức là tâm sau tính với tâm trước, phải không? Cái rõ bạc tâm trước thì như vậy được rõ bạc là quả báo rồi chứ gì. Nguyện trước nghĩ sai nó bậy thì tất nhiên cái nguyện sao nó tách lại, nó sao mà nó ngu quá được. Rồi mình dễ mình trách mình, mà thế gian gọi là lương tâm chí thức đó. Thì như vậy thì nó làm những việc đó, đâu có sai được. Nó là niệm trước nghĩ sao làm bậy thì niệm sao liền mình có cái quả phạt, thì quả báo liền đó chứ đâu có mất, mà nó là không có quả báo. Thì đó, đó là như vậy, đó là đúng về cái trường hợp mà tạo nghiệp. Còn trường hợp mà không tạo nghiệp, nếu tâm trước không tạo nghiệp thì tâm sau không có báo. Như giờ mình đi bình thản, tâm bây giờ bình thản, rồi lát nữa nó cũng là bình thản, nó không có tấm giết rồi có hình ảnh mình nghĩ đại gì hết, phải không? Thì như vậy tức là cái trước nó không tạo nguyện thì cái sau cũng không tạo quá, nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy cái đó đâu có phải là chuyện nói dối. Kinh nói tu tin có Phật, nói Phật khổ hạnh ấy gọi là tà kiến. Tu tin có Phật, nói Phật có cái nạn kiên thương mã mạch, cái quả báo kiên thương mã mạch ấy gọi là tin, lòng tin chẳng đủ ấy gọi là nhất chuyển đề. Đây là ngài muốn đi thẳng vào cái ông Phật, ông Phật mà pháp thân của chúng ta cũng như của Đức Phật. Nếu chúng ta tin có Phật mà nói Phật là trước tu khổ hạnh thì như vậy đó là ngài nói người đó tà kiến. Tại sao vậy? Rõ ràng trong sử nói sáu năm ngày tu khổ hạnh, ngày ốm cầm dao bọc chiên, mà tại sao đây nó tà kiến? Nếu chúng ta tin có Phật mà tin Phật bằng hình thức người ở Ấn Độ, thì tức là tin Phật bằng tướng mạo, thì cái tin đó thuộc về tất tướng, phải không? Tin Phật mà bằng cách tất tướng thì cái đó gọi là tà. Mà phải tin Phật là cái tính giác viên mãn, mà tính giác viên mãn có khổ hạnh không? Thì như vậy thì cho nên nếu mà mình tất vào tướng thì thuộc về tà, mà thấy được cái tính giác viên mãn đó là chắc tin Phật như vậy mới gọi là chắc. Mà nếu mà nói biết Phật có bị quả báo chuyên thiên hỏa mạch như hồi xưa đó, là Phật à, vậy cái nạn thiên thương ngã mặt đó, tức là phải bị ăn lúa nữa 3 tháng và bị cái thương nó đâm lên chân đó. Thì như vậy nếu mà tin như vậy gọi là cái lòng tin chưa đủ, đó là nhất chuyển đề. Lấy về tin như vậy cũng là tin về cái Phật và hình tướng, phải không? Chứ còn chưa có tin Phật là cái tính giác viên mãn. Mà nếu mình tin Phật hình tướng thì tất nhiên mình thấy Phật có chết, có khổ. Còn nếu mình thấy Phật là tính giác viên mãn thì Phật đâu có chết, đâu có khổ. Vì vậy cho nên mình phải tin Phật là ngay tính giác viên mãn. Mà tính giác viên mãn đó chính người ta đều sẵn có, thì cái tin đó gọi là lòng tin đầy đủ. Hiểu thánh pháp gọi là thánh nhân, hiểu phàm pháp thì gọi là phàm phu. Chỉ hay bỏ pháp phàm đến pháp thánh, tức là phàm phu thành thánh nhân vậy. Người như ở thế gian chỉ muốn xa, đi xa để tìm thánh nhân, mà không tin được cái tâm huệ giải của mình chính là thánh nhân. Người ngu ở thế gian cứ lên núi lên non tìm thánh nhân, phải không? Đi nơi này nơi kia nghe ai đồng nghĩa đãi ở đâu đi tìm thánh nhân, và không tin rằng cái trí cái tâm mà huệ giải của mình là thánh nhân. Nếu mà trở về tâm đó thì tự mình thành thánh nhân, phải tìm thánh nhân đâu xa. Kinh nói cái tâm cái người không trí chớ nói kinh này, ở trong nhóm người không có trí huệ không nên nói kinh này. Kinh này là gì? Kinh này tức là chỉ cho tâm lại hay là chỉ cho pháp lại. Cái người vô trí không tin được cái tâm này, không hiểu được cái pháp này, thành được bậc thánh nhân, chỉ muốn đi xa cầu học với ở bên ngoài, ưa thích cái hình tượng Phật ở trong như không, hào quang sáng trước, mùi hương những hình sắc vân vân, những gì ấy tức là thích những cái yêu thích những cái tượng Phật, những cái hào quang, những cái mùi thơm, những cái sắc đẹp, cho đó là đi tìm Phật. Thì những người ấy đều rơi vào tà kiến, mất cái tâm, tâm nó cuồng loạn. Kinh nói nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy Như Lai. Đây là dẫn kinh Kim Cang để nói. Trong kinh Kim Cang đã từng nói nếu người nào thấy các tướng đều không thật thì đó mới thấy được Phật. Còn bây giờ mình cầu Phật bằng cách liếc mộ theo cái hình tướng thì như vậy chừng nào mới thấy Phật. 84,000 pháp môn chọn do một tâm mà khởi. Nếu tâm tướng ở trong mà được thanh tịnh, ví như hư không, tức là chức ly cái là thanh tâm, cả tâm thanh tâm. 84,000 phiền não, bệnh phiền não, cái tức là xa lìa được cái giấc bệnh phiền não. 48,000 phiền não ở trong thanh tâm. Phàm phu phải thường sanh cái là lo chính khi sanh, phàm phu chính khi sanh thì lo đến cái chết. Khi gặp chính tâm lúc no mà ưu sầu đến cái đó đều gọi là cái đại vật, tức là đại vui. Phàm phu đương sống, đương chỉ sống mà lo đến cái chết. Giờ chính trong lúc còn no mà âu sầu đến cái đó. Bây giờ đương no đây là chính thủy no hết đó làm sao. Thì như vậy cho nên cái đó là cái kẻ đại vật, tức là cái người ngu lớn, người ngu lớn như thế gì vậy. Bây giờ chúng ta có giống vậy không? Bây giờ còn đi tới nó sao nó chết như lần sau. Giờ lại còn dặn con dặn chó nó chết rồi phải chôn sao mà phải để cái gì đem con cái gì vân vân. Thì thật là như vậy không yên đã thôi nữa. Còn giờ no bụng còn khỏe luôn lên mà cứ lo mai chiều đó như lần sau. Cho nên cứ lo hoài gọi là đầu tắt mà tối lo không nghỉ thì lo được cái này, lo kia, để kia lo cái nọ, lo hoài không thôi. Vì vậy cho nên gọi là ngu lòng. Sở dĩ chí nhân không có ngu to đến những cái việc trước, không có lo âu những cái việc sau, không có thay đổi cái hiện tại, mỗi nguyện đều trở về với đạo hết. Cái bậc chí nhân là vậy đó. Cho nên cái bậc chí nhân thì không có ngu to việc trước, rồi cũng không có lo nghĩ việc sau, mà cũng không có thay đổi hiện tại không đổi về. Cho nên mỗi niệm đều trở về với đạo. Thì chúng ta thấy muốn làm bậc chí nhân thì phải như vậy đó. Còn nếu mà bây giờ đang sống mà lo tới việc chết, đang lo tới việc đó đó, thì đó là cái hạng gì? Hạng đại ngu, hay là đại ngu. Còn nếu là chí nhân thì vậy, không nghĩ tới chuyện trước thì sao, quên hết trước rồi, quên việc sau không phải làm tới. Chứ hiện tại tâm cũng không để về nữa, chứ luôn luôn niệm nào cũng hướng về chân như ba mũi đó, thì đó là chí nhân đó, tức là trở về với đạo. Thì như vậy ai muốn làm chí nhân hay là ai muốn làm đại ngu là cái nào cũng được hết, giật sẵn đặt đường nào đi cũng được. Thì như vậy đọc những cái này, học những cái này, rồi mình dòm lại mình coi mình là cái gì, bậc chí nhân là bậc đại ngu. Đó là những cái lời dạy mà thống thiết của ngài, chỉ cho chúng ta thấy rõ đạo lý như vậy, mê lập như vậy và đạo lý như vậy. Rồi chúng ta tự thấy đây nói về năm bài kệ ngồi thiền trong năm căn. Thì năm căn, căn nào cũng ngồi thiền hết, căn nào cũng đọc kệ. Thì đây căn một nhất căn đoan tọa kiết già khu, là căn một ngồi ngay thẳng kiết già, duy thành tịch chiếu hung đồng hư, tức là cái tinh thần của mình nó vui vẻ lặng lẽ sáng soi, tâm mình nó rỗng rang như không, sáng kiết do lai bất sanh diệt, đó là nhiều kiếp đến giờ nó không từng sanh diệt, hà tu sanh diệt, diệt sanh trì, cái đau cần thanh diệt, diệt cái thanh trì là cái thanh kia, à, là gì là lâu rồi nó chưa từng thanh diệt, thì bây giờ hỏi cái cần gì mà khởi thanh cái tâm để mà diệt, hả, diệt cái diệt cái thanh kia, nhất thiết như pháp gia như quyển, và tất cả các pháp đều như là quyển như mộng vậy, bản tánh tự không na dựng trì. Cái bản tánh nó tự là không rồi thì đâu cần mình phải dùng cái trì làm gì. Nhiệt thức tâm tánh khi hình tượng, nếu người nào biết được tâm tánh mình nó không phải là hình tượng thì tạm nhiên bất động tự như, thì lặng lẽ không động tự nó là như rồi. Thì như vậy mình đọc lên cái bài kệ này thì biết để mà nhớ trong tâm mình trong cái khi ngồi thiền. Như vậy là canh một xong, bây giờ tới canh hai. Nhị căn nhân thành chuyển minh tịnh, bất khởi ích tưởng chân như tính. Người căn hai ngày lắng lặng cái tinh thần mình càng thêm tâm sáng. Căn hai lắng lặng tinh thần càng thêm tâm sáng, không khởi nhớ tưởng, đó là tánh chân như. Không khởi nhớ tưởng, đó là tánh chân như. Chung la vạn tượng tịnh quy không. Như vậy thì vạn tượng chung la phải đều trở về không, tánh chấp hữu không quên thị định đó, là chấp có cái không đó thì trở thành ra là bệnh rồi. Chư pháp bổn tự khi không hiểu, phàm phu vạn tưởng luận tà chính. Các pháp vốn tự không phải là không hay là có, mà phàm phu họ vọng tưởng, cho nên họ luận là tà là chính, hoặc nó không là chính, có là tà, hoặc nó có là chính, không là tà, vân vân. Đó là bệnh của phàm phu. Nhược năng bất nhị trì cư hoài thì đạo tức phàm phi thủy thắng. Nếu hay không hay mà để nó ở trong lòng, tức là người nào nếu hay trong lòng không còn thấy có hay nữa. À, nói ngược lại như vậy thì dễ hiểu. Nếu người nào hay trong lòng không còn ôm ấp có chất hay nữa, thì ai bảo tức phàm không phải thánh? Thì ai bảo là người đó là phàm không phải thánh nữa? Phải không? Người nào trong lòng không thấy hay nữa, thì ai dám nói người đó là phàm không phải thánh? Tức là sao? Người đó là gì? Người đó tự nhiên là thánh. Thì chúng ta có thể dịch ngược lại. Nếu người nào mà hay trong lòng không còn ôm ấp cái hay nữa, thì quả nhiên cả ấy là thánh rồi, không phải phàm. Phải không? Đến kinh ba, tam tâm tâm tịnh đẳng như không, biến mãn thập phương vô bất thông. Đến kinh ba, tâm mình nó tâm kẻ đồng nghĩa như không, đầy khắp người thương không chỗ nào mà chẳng không. Sơn hà thạch đức vô năng chướng, hằng xa thế giới tại kỳ trung. Lúc đó sông núi vách đá đều không thể nào ngăn che được nó. Thế giới như các sông hàng đều ở trong tâm của mình hết. Thế giới bổn tánh chơn như tánh, diệt vô bổn tánh tức hàm dung. Cái bản tánh của thế giới này tức là tánh chơn như chứ gì, cũng không có cái bản tánh tức là được hàm dung hết, tức là được bao trùm hết. Như đảng như Phật năng như thử, thử tình chư loại khổ giai đồng. Chẳng riêng gì chư Phật được hay như thế, mà tất cả loài thử tình phải đều đồng như vậy hết. Nghĩa là tất cả loài thử tình cũng đồng có cái tánh chân như, mà tánh chân như là cái bản tánh của cả thế giới. Vì vậy cho nên mình thấy được cái tánh chân như thì nó trùm bao trùm hết thế giới. Đó là tâm ba, tâm tư. Tứ tâm vô diệt, diệt vô tâm, lượng dữ như không pháp giới bình. Tâm tư không diệt cũng không sanh, cái lượng cùng với như không pháp giới nó đồng. Vô lai vô chứ, vô khởi diệt, khi hữu khi vô khi ám minh, không đến không đi, không khởi không diệt, chẳng có chẳng không, chẳng tối chẳng sáng. Vô khởi chi kiến như lai kiến, vô danh khả danh trên Phật danh. Nó là không có khởi, có cái chất chữ kiến này là thấy, nhưng mà cũng là chất. Hay mà nói thấy thì đúng hơn. Cái không khởi có cái thấy, đó là mình thấy Như Lai. Không, hay là nói khác hơn, không có khởi thấy tất cả cái bên ngoài, cái khác, đó là thấy được Phật. Không tên có thể gọi, thì gọi đó là cái là chân Phật, là cái tên chân Phật. Vô danh khả danh, tức là không có tên có thể gọi là chân Phật danh, là cái tên chân Phật là cái chỗ mà không còn có cái tên nào có thể gọi được, đó là cái chỗ đó mới là chân Phật đó. Duy hữu ngộ giả ưng năng thức, vị hội chúng tâm do nghiệp năng. Cái chỗ đó chỉ có cái người mà đã ngộ thì mới có thể hay biết được. Còn những chúng sanh mà chưa hội được, chưa lãnh hội nổi thì họ đối với cái chỗ đó cũng như là người mù vậy đó. Thì họ làm gì họ biết. Ngũ tâm, tức là tâm năm. Ngũ tâm bát nhã chiếu vô biên, bất khởi nhất niệm lực tam thiên. Nghĩa là tâm năm, cái trí tuệ bát nhã nó chiếu soi không có bờ mé. Không khởi một niệm là trải qua ba tam thiên đại thiên thế giới rồi. Tại sao không khởi một niệm mà trải tam thiên đại thiên thế giới? Ví dụ giờ mình ở đây mình nghĩ tới Sài Gòn thì nó là cái niệm, vừa nghĩ tới Sài Gòn rồi đến Sài Gòn thì mình trải con đường xong mấy chục cây số chỉ trong một niệm à, phải không? Còn cái kia thì không khởi niệm là làm sao nó trải khắp tam thiên được? Bởi vì vừa có niệm thì cái niệm đó nó có cảnh để theo, mà cái cảnh đó gặp gần gặp xa gì nó cũng là hữu hạn, phải không?
Còn khi không khởi niệm tâm nó lặng lẽ như như, mà lặng lẽ như như là rỗng gian mộng như không. Mà không có niệm cho nên tâm rỗng như không, mà rỗng như không thì ở đâu nó không thấy. Cho nên nó không phải là cái đi xa theo cái quan niệm của mình, mà do cái rỗng cho nên nó khóc. Bởi nó khóc cho nên nó là khóc tâm thiên. Dục kiến cho như bình đẳng tấm, thận vật thân tâm tức một tiền. Nếu muốn thấy cái tấm bình đẳng cho như thì phải sao? Phải dè dặt chớ có thân tâm tức ở hai trước mắt. Muốn thấy về cái tấm cho như bình đẳng đó thì đừng giới thiệu lên để cái tấm ở trước mắt cho như đâu hết. Như vậy thiệt là không có giới giết chút nào hết. Nói nào cái câu đó thì cũng biết là cái người ngồi là cái gì rồi. Diệu lý huyền ảo, huyền áo khi tâm cách bất dụng tầm cực linh địa cực, tức là cái lý huyền diệu đó nó không có phải do tâm mình mà lường được, không thể dùng cái tâm mà lập lường được, không nên dùng tâm mà theo tiền để khiến cho nó thêm nhọc nhằn. Nhược năng vô hiện tức chân cầu, tánh nhược thể cầu quần bất thích. Nếu người nào hay không có dưới niệm, tức là người đó chân cầu. Chân cầu tức là chân cầu diệu lý. Nó là không dưới niệm đó là chân cầu diệu lý. Lại nếu mà có cầu á, có cầu tức là dưới niệm để mà cầu á, thì trở lại không biết gì cái diệu lý đó. Thì như vậy đó là tâm năm canh ngồi thiền, mỗi canh đều có một bài kệ như vậy đó. Nếu mà năm bài kệ này tuy nói năm cho một bài kệ chót đó mà mình ứng dụng được thì cũng đủ quá rồi, phải không? Cho nên ở đây mà thường tối có bạch kệ, kia bạch kệ là nhắc lại chính cái bài kệ đó, là nói lên cái tâm ý của mình ngồi thiền. Rồi tới cái bài trên tấm tụng, cái bài trên tấm tụng này quý vị không đặt cái chỗ nào đọc dần toàn hay đọc ngay chỗ nào đọc đây. Bây giờ quý vị đặt chỗ nào cũng thành bài tụng hết. Nếu đặt chỗ nào nó cũng là bài tụng hết. Bây giờ giả sử đặt hai chỗ thủy đi. Thủy chân thường gì? Thủy chân thường diệu cực chân ly. Tấm gì? Đọc cái chỗ đặt lâu nữa có đọc quá. Tấm tình gì? Rồi gì nữa hết? Thủy chung thường diệu cực đó, đó là năm chữ thôi, đọc năm chữ thì chính thuộc bài tụng, còn nếu đọc quá năm chữ thì cạch. Thủy chung thường diệu cực và trên ly tấm tình diệu duyên đó, cứ như vậy là đọc cho thành bài tụng như hết. Rồi giờ giả sử đặt ra khỏi danh từ thủy chung đó mà mình đặt thường diệu thì cũng thành bài tụng luôn. Nói tóm lại là đây là cái lối mà cơ chỉ của các ngài. Người thơ đại khái, đại khái như vậy biết thôi, chứ tụi nó lòng vòng nó quay cái tiếng này lặng quá không hết không. Thôi giờ đọc tiếng qua cái phần thứ sáu. Như vậy là cái cửa thứ năm là ngộ tánh luận chúng ta đã qua rồi. Bây giờ tới cái cửa thứ sáu là quyết mạch luận, tức là bàn về quyết mạch. Thì trong cái quyết mạch này là chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái thiết yếu của người tu sau khi ngộ tánh thì cái tu đó mới đạt được cái kết quả như sở nguyện. Còn nếu không ngộ tánh mà tu thì cái kết quả khó mà được như sở nguyện. Ma cõi cùng khởi đồng trở về một tâm, Phật trước Phật sau lấy tâm truyền tâm không lập văn tự. À, cái câu mở đầu á là tam giới cùng khởi đồng từ nhất tâm. Đức Phật trước, Đức Phật sau đều lấy tâm mà truyền tâm, không có lập văn tự. Thì như vậy chư Phật truyền nhau là truyền tâm, chư Phật mà thành Phật là thành ở tâm, chứ không có cái gì ngoài nữa hết. Hỏi rằng
nếu không lập văn tự thì lấy cái gì làm tâm? Đó, ông hỏi ta, tức là cái tâm của ông. Ta đáp ông, tức là cái tâm của ta. Ta nếu không tâm, nhân đâu mà hiểu để đáp lời ông? Ông nếu không tâm, nhân đâu mà hiểu để hỏi ta? Hỏi ta, tức là tâm ông. Từ cái kiếp, nhiều kiếp, từ vô thủy nhiều kiếp đến giờ, cho đến khi vi vận động, trong tất cả thời, tất cả chỗ, đều là cái bản tâm của ông, đều là cái bản Phật của ông. Đó, thì cái đoạn này quý vị thấy, nếu mà chúng ta muốn tìm tâm thì hỏi tâm ở đâu? Thì đây đặt câu hỏi, nếu không lập văn tự thì làm sao mà lấy cái gì làm tâm? Thì Ngài đáp rằng, cái ông hỏi ta đó, thì đó tức là tâm rồi. Thì tại sao tôi hỏi tức là tâm? Rồi cái mà ta đáp ông cũng là tâm rồi. Như vậy chính chưa? Chính chưa? Như vậy thì hỏi, nói chuyện, nhân dân đều là tâm hết. Phải vậy không? Cái chỗ đó phải cẩn thận, phải dè dặt đó. Thực tình là cái chỗ đó như là chỉ chứa một tí thì trúng, mà chứa một tí là tạch. Chứ không phải, coi như là rất dễ mà cũng là rất khó. Thì chính cái chỗ đó mà ngày kia các vị tổ đã từng dạy nhau. Thì như Ngài Hoài Hải, Ngài Huệ Hải mà chúng ta học vừa rồi đó, Ngài tới Mã Tổ, Ngài cũng hỏi, hỏi gì phải khóc? Mã Tổ nói là ta không có khóc dạy người, mà hỏi cái gì? Mỗi người tự có kho báu dễ đầy mà không có chịu trở về tiền mà đi hỏi chi? Rồi nói cái gì là kho báu của Huệ Hải? Nó có ông hỏi ta đó. Có ông hỏi ta đó thì Ngài liền nhận ra được cái đó liền. Từ đó thì sao Ngài không thiếu thốn nữa? Mà tại sao chúng ta bây giờ lại thiếu thốn? Chúng ta có biết hỏi không? Biết là sao là thiếu thốn? Thì như vậy để thấy là giờ có hỏi, có nói, có vận động thiên nhiên ra, chúng ta có tâm không? Rồi những cái đó ra chúng ta có tâm không? Không, chúng ta có mà. Mới có là thật rồi. Rồi cái lận động khi nghe nói năng nghe thì chúng ta nào có cái tâm khác. Nhưng mà nghe cái lận động nói năng khi nghe đó, nếu chúng ta không khó nhận thì chúng ta cũng bị làm để vọng tưởng. Thể nói là vọng tưởng, thể làm là vọng tưởng. Nhưng mà chúng ta khó thì chúng ta thấy nó, nó hơi lạ cái chỗ đó. Cho nên ở đây là tổ chỉ thẳng ngay nơi nói, ngay nơi hành động, có cái đó chứ không phải. Nếu không có cái đó, lấy cái gì để làm cái cơ sở dữ liệu? Cũng như tôi ví dụ hôm trước, nếu không có cái nước ở trong biển thì lấy cái gì mà dưới sống? Phải không? Nếu không có nước thì lấy gì mà dưới sống? Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng mỗi lượng sống là mặt biển bằng phẳng thì chúng ta chặt. Mà chúng ta bỏ tất cả những lượng sống đó để tìm mặt biển bằng phẳng, chúng ta chặt. Chúng ta chặt. Chúng ta chặt luôn. Thì như vậy, cho nên cái chỗ đó thì nó khó mà dễ, dễ mà khó. Không bao giờ nó vắng mặt. Mà không khó thì nhận lòng. Không khó thì nhận lòng. Cho nên có khi đó, mình nói cái nói năng là tâm mình vậy, cách này gỡ thôi là gỡ. Còn có khi thì cách này nói, cái nói năng động tĩnh. Đâu có về cái nói năng động tĩnh. Thanh nói mình không biết đường đâu mà mò hết. Cái chỗ đó là cái chỗ mình nhớ lắm, có khi thì bị gầy, có khi lại chỉ đó cái đó. Rồi làm sao mình hiểu? Mà hiểu được cái đó là chỉ có người khéo dùng, khéo nhận. Khéo nhận ra thì thấy mà không có thì sao? Vì cái đó sử dụng mình đi, sử dụng mình nói, đi nói đó, mình biết cái đi cái nói đâu rồi tắm.
tâm không dám mặt tướng nào hết, nhưng mà dưới lên là miệng với phải tâm, phải không? Dưới lên là miệng với phải tâm, thì như vậy đừng theo cái miệng đó thì tâm hành không thiếu, còn nếu mình theo cái miệng đó thì tất nhiên hết tâm, người thương gì hết. Chứ đâu phải là cái miệng nó dài tâm, nhưng mà nghĩa là theo miệng thì mất tâm, tự nhiên mình chấp nhận những lượng sống là mặt biển thì đó mất mặt biển, không bao giờ mình biết mặt biển không, và mình biết rằng bao nhiêu lượng sống nó đều nằm trên mặt biển thì tốt. Thì như vậy đó là cái chỗ khéo của mỗi người. Như vậy mà ở đây ngài mới dùng cái lớn nghe đã hỏi ta đó là tấm rồi, rồi ta đáp lại ông cũng là tấm rồi. Vì vậy cho nên ngài nói rằng từ vô thủy kiếp, từ vô thủy nhiều kiếp tới giờ cho đến những cái thiên nhiên vận động, tất tâm tâm tất cả thời tất cả chỗ đều là bản tâm của ông, đều là bản phật của ông, đâu có giống mặt lúc nào. Cho nên tôi nói không giống mặt lúc nào hết, mà tại vì mình bỏ quên chứ đâu có giống mặt. Nhưng nhận ra cái đó thì quý vị sẽ kề hoài cả ngày thấy ông phật của mình, và không nhận ra cái đó thì thấy trong phiền não không, nó sáng của phiền não, chưa phiền não, chiều của phiền não, thì cũng ngay đó cũng đâu tăng. Cho nên những người nào mà hơi ngăn ngăn nó tự biết là chưa thấy ông phật của mình đâu, thấy không, chưa thấy cho nên buồn mình tức tối. Chứ còn nếu mà thấy ông phật của mình rồi thì ông ngồi đó đâu mà buồn bực, còn cái buồn bực tức là chưa thấy ông phật của mình thấy toàn là phiền não cho nên buồn bực. Không có xa, thực là không có xa, không có cái xa xôi gì hết. Cho nên thường nói rằng chúng sanh với phật cũng như trở bàn tay, úp lại thì nó là úp, mà lật lại nó nữa chứ không có gì hết, không có xa. Mà không khéo thì chiếu trước đời không thấy, trước đời chiếu không ra nữa, mà khéo thì thấy lúc nào không dám mặt hết. Như vậy họ phật không dám khi mình là phải thấy rõ ràng chắc chứ có ông phật không dám mặt lúc nào hết, mà không dám khi những gì đó.